tạp chí kinh tế.
Tuy đã giao quyền cho người em Raúl Castro từ năm 2006, nhưng Fidel Castro vẫn duy trì một ảnh hưởng nhất định lên các chính sách của chính quyền La Habana, kể cả về mặt kinh tế. Nay Fidel Castro không còn nữa, các chuyên gia hy vọng là kinh tế Cuba sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm tỏa của giáo điều cộng sản để dứt khoát đi theo con đường cải tổ. Sau hơn 50 năm theo chủ nghĩa Castro, đặc biệt là kể từ khi khối Liên Xô sụp đổ, nền kinh tế Cuba nay đã gần như kiệt quệ và những biện pháp cải tổ dè dặt được thực hiện trong những năm gần đây chưa đủ để cứu nền kinh tế đảo quốc này khỏi nguy cơ phá sản. Trái với Việt Nam, cũng là quốc gia cộng sản nhưng đã không ngần ngại cải tổ kinh tế theo hướng thị trường, tuy vẫn gọi là kinh tế thị trường theo định hướng sâu chủ nghĩa. Cuba cho tới nay vẫn không chính thức công nhận sự phá sản của nền kinh tế chỉ huy. Chính quyền Raúl Castro chỉ đề ra một chính sách gọi là cập nhật hóa một mô hình kinh tế nhà nước mà họ nhìn nhận là đã lỗi thời. Đối với đa số người dân thường, những cải tổ kinh tế trong 10 năm qua chưa thật sự cải thiện điều kiện sống của họ, như nhận định của bà Marie-Laure Geoffrey, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ Latin, Pháp.
Il est difficile d'évaluer ces réformes dans la plupart des témoignages qui sont compilés par la presse.
Thật khó mà đánh giá về tác động của các cải tổ. Qua lời kể của đa số những người dân Cuba trên báo chí thì không thấy có cải thiện gì đáng kể về điều kiện sống của họ. Cần phải biết rằng những khó khăn về điều kiện sống của người dân Cuba hiện nay vẫn là mang tính cơ cấu. Đó là những khó khăn về phương tiện giao thông và nhà ở mà việc mở cửa kinh tế cho phép tư nhân làm ăn vẫn chưa giải quyết được. Mặt khác, ở Cuba hiện vẫn còn tồn tại một cấu trúc kinh tế kép với một bên là các công ty nhà nước quản lý ngày càng nhiều đầu tư từ các công ty Brazil, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha và nay có thêm công ty của Mỹ. Các công ty nhà nước này phải quản lý hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la, trong khi các tư thương còn bị kiểm soát rất chặt chẽ với biết bao quy định nghiêm ngặt. Nền kinh tế kép này được thể hiện qua hai đơn vị tiền tệ. Các doanh nghiệp nhà nước thì dùng đồng peso có thể hoán đổi, có giá trị tương đương với đô la, trong khi người dân Cuba vẫn xài đồng peso nội tệ, hiện vẫn có tỷ giá 24 peso nội tệ, đổi lấy 1 peso đô la. Như vậy, có một sự tách biệt rất lớn giữa hai nền kinh tế đó khiến cho đời sống người dân Cuba vẫn rất khó khăn, với sự tồn tại của một thị trường đen hiện vẫn còn rất quan trọng ở Cuba. Rất nhiều hàng hóa chỉ có ở thị trường này.
Vào tháng 6 2014, trong khuôn khổ kế hoạch cập nhật hóa đó, chính phủ Raúl Castro đã thông qua một đạo luật mở cửa đón nhận vốn đầu tư của nước ngoài vào Cuba. Ông Raúl Castro cũng đã tư nhân hóa đất nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất lương thực trong nước. Cho tới nay, 80% thực phẩm ở Cuba là phải nhập từ nước ngoài. Trong 10 năm trở lại đây, tức là kể từ khi ông Raúl Castro lên nắm quyền, nền kinh tế Cuba đã tăng trưởng bình quân 4,9%. Thế nhưng từ sau khủng hoảng 2008, mức tăng trưởng này đã sụt giảm nhiều và năm nay thậm chí có thể sẽ không đạt được chỉ tiêu 1% theo dự báo của chính phủ La Habana. Có hai lý do khiến tăng trưởng kinh tế Cuba bị chững lại như vậy. Thứ nhất là tác động của khủng hoảng tại Venezuela, đối tác thương mại chủ chốt của Cuba và là nguồn cung cấp dầu hỏa chính. Về điểm này, chuyên gia Marie-Laure Geoffrey cho biết.
Les relations de Cuba avec le Venezuela sont extrêmement importantes. Cuba reste aujourd'hui extrêmement dépendante des...
Quan hệ giữa Cuba và Venezuela rất quan trọng. Cuba hiện vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu hỏa nhập khẩu với giá trợ cấp. Đây là một vấn đề lớn vì Tổng thống Nicolás Maduro đang trong tình thế khó khăn ở Venezuela. Chính vì lý do mà trong những năm gần đây, ông Raúl Castro đã cho đa dạng hóa rất nhiều thương mại quốc tế và cũng chính vì thế mà Cuba đang trông chờ rất nhiều vào đầu tư của Mỹ, cho dù Hoa Kỳ hiện chỉ là đối tác nhỏ so với các đối tác lớn như Brazil, Trung Quốc và Tây Ban Nha.
Thứ hai là tình trạng giá các nguyên liệu sụt giảm trên thị trường thế giới, nhất là nickel, trong khi lĩnh vực khai thác mỏ đã đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng kinh tế của Cuba năm 2015.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Theo tính toán của chính phủ, mỗi năm Cuba cần phải có hơn 2 tỷ đô la đầu tư ngoại quốc để hỗ trợ cải tổ và tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng trong 2 năm qua, tổng số vốn các dự án đã ký kết chỉ mới đạt 1,5 tỷ đô la, và một phần các dự án đó vẫn chưa được thực hiện. Một trong những lý do mà chính phủ La Habana vẫn thường nêu lên để giải thích cho tốc độ đầu tư chậm, đó là lệnh cấm vận của Mỹ. Những công ty nào có liên hệ với Hoa Kỳ mà làm ăn với Cuba đều sẽ bị trừng phạt. Nhưng họ cũng nhìn nhận một lý do chính yếu khác, đó là sự thiếu chuẩn bị của các nhân viên cơ quan nhà nước. Một nghiên cứu gần đây do trang thông tin độc lập Cuba Standard thực hiện xác nhận rằng các doanh nghiệp ngoại quốc còn ngại đầu tư vào Cuba, một phần vì sợ vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và một phần cũng do các cơ quan nhà nước ở Cuba còn thiếu hiệu quả và quá quan liêu bao cấp, khiến cho các cuộc đàm phán diễn ra rất chậm. Bộ trưởng Ngoại thương Cuba gần đây thừa nhận rằng các doanh nghiệp nhà nước Cuba thường rất hay do dự khi đến lúc phải lấy các quyết định, một phần là do họ thiếu chuẩn bị. Nhân hội chợ quốc tế La Habana trong tháng 11 vừa qua, chính phủ Cuba đã công bố một kế hoạch nhằm thu hút vốn đầu tư ngoại quốc với 395 dự án, tổng số vốn là 9,5 tỷ đô la, nhưng không dự án nào có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, khiến cho các nhà đầu tư và giới chuyên gia thất vọng. Khi ông Raúl Castro lên nắm quyền cách đây 10 năm, chính quyền Cuba đã cho phép tư nhân làm ăn, nhưng chỉ mới là làm ăn cá thể, chứ họ vẫn chưa chấp nhận các doanh nghiệp tư nhân cỡ nhỏ và cỡ vừa. Họ vẫn duy trì mô hình các hợp tác xã, phù hợp hơn với chủ thuyết của cách mạng Cuba. Các nhà lãnh đạo chế độ La Habana vẫn chống lại chiến lược của chính quyền Barack Obama muốn hỗ trợ sáng kiến cá nhân trong quốc gia cộng sản này để qua đó thúc đẩy thay đổi chính trị. Chuyên gia về Cuba thuộc Đại học Texas Arturo López Levy tỏ ý lấy làm tiếc rằng cái logic an ninh quốc gia khiến cho tăng trưởng kinh tế Cuba bị hạn chế bởi tính thiếu nhất quán của các cải tổ kinh tế. Ông Carlos Azugaray nguyên là một nhà ngoại giao thì cho rằng chính quyền La Habana này phải từ bỏ tâm lý thủ cụ, nhất quyết đi theo con đường phi tập trung hóa và chấp nhận cho khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng hơn. Nhất là vì theo nhận định của nhà kinh tế Cuba Pavel Vidal, Cuba có một tiềm năng rất lớn chưa được khai thác, đặc biệt là nhân công ở quốc gia này vừa rẻ vừa có trình độ. Theo dự báo của ông Jorge Duany, giám đốc viện nghiên cứu Cuba, Đại học Quốc tế Florida, thì cái chết của Fidel Castro chắc chắn sẽ thúc đẩy các cải tổ kinh tế do người em Raúl khởi xướng. Tuy nhiên, ông Duany cho rằng phải đợi đến khi ông Raúl Castro rời khỏi chính quyền vào năm 2018 mới có thể biết rõ hơn về những cải cách sâu rộng, nếu có, của Cuba. Đối với chuyên gia Arturo López Levy, Cuba nay đã hội nhập hơn bao giờ hết vào khu vực, có quan hệ tốt với hai đồng minh của Mỹ là Nhật và châu Âu và với cả hai đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga. Đây sẽ là một trong những yếu tố thuận lợi để ông Raúl Castro tiếp tục chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế. Về phần chuyên gia Marilo Geoffrey cũng cho rằng tình hình kinh tế hiện nay thuận lợi hơn cho Cuba.
Il était bien mieux préparé. Il faut penser qu'à l'époque, l'économie cubaine était extrêmement peu diversifiée. Elle bénéficie d'un accord.
Kinh tế Cuba nên được chuẩn bị tốt hơn vì vào thời kỳ đó, kinh tế của nước này hầu như không đa dạng hóa, chỉ buôn bán với các đồng minh của khối Liên Xô trong khuôn khổ Hội đồng Tương trợ Kinh tế và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu hỏa của Liên Xô. Lúc đó, Cuba chỉ chuyên xuất khẩu đường sang Liên Xô đổi lấy dầu hỏa, máy móc, công cụ, thực phẩm, v.v. Khi Liên Xô sụp đổ, có đến 85% ngoại thương Cuba sụp đổ theo. Tình hình hiện nay không giống như trước bởi vì Cuba đã đa dạng hóa đối tác thương mại. Hiện đang có những dự án rất quan trọng như công trình cảng Marien nằm cách La Habana 45 km về phía Tây với đầu tư của một công ty Brazil. Chính quyền Cuba đang có tham vọng biến Marien thành cảng nước sâu lớn nhất vùng Caribe và đang gần thành công trong thực hiện dự án này. Chung quanh cảng này có một khu miễn thuế rất lớn, sẽ thu hút nhiều đầu tư, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế Cuba trong trung hạn.
Tuy lệnh cấm vận còn đó, nhưng do hai nước là xích lại gần nhau, từ hai năm nay, sự thông thương giữa Cuba và Mỹ đang ngày càng được mở rộng với các chuyến bay thương mại thường kỳ đầu tiên giữa các sân bay Mỹ và La Habana đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 12. Thật ra thì kể từ ngày 31 tháng 8, giữa hai nước đã có các chuyến bay thương mại thường kỳ đầu tiên, nhưng cho tới nay chưa có chuyến bay nào đến thủ đô Cuba. Chuyên gia Marie-Laure Geoffrey thì đặc biệt ghi nhận mức tăng mạnh của du khách Mỹ đến Cuba.
Depuis la déclaration de Barack Obama et de Raúl Castro du 17 décembre 2014,
kể từ tuyên bố của Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro ngày 17 tháng 12 năm 2014 về việc hai nước xích lại gần nhau, dân Mỹ quan tâm ngày càng nhiều đến Cuba. Đa số ủng hộ việc bãi bỏ các hạn chế. Nhiều người đã đến du lịch ở Cuba. Số du khách Mỹ đến Cuba đã tăng 50%. Nhiều khách sạn, nhà hàng nay được các công ty lữ hành đặt chỗ cho các đoàn từ rất lâu, thậm chí từ một năm trước. Thiếu phòng khách sạn là một vấn đề lớn hiện nay ở Cuba. Nhưng du lịch không phải là nguồn thu nhập chính của Cuba, mà nguồn thu nhập chính của nước này chính là xuất khẩu các dịch vụ y tế. Cuba cũng xuất khẩu rất nhiều nông phẩm như rượu rum, xì gà, cà phê. Mặt khác, do lệnh cấm vận và cũng do khó khăn kinh tế, nên Cuba vẫn sử dụng rất ít thuốc trừ sâu. Vì vậy, sản phẩm mật ong bio là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Cuba. Cuba là một trong số hiếm hoi các quốc gia là loài ong không có nguy cơ bị tận diệt.
De pointe qui est très recherché, Cuba c'est un des rares endroits au monde où les abeilles ne meurent plus.
Vấn đề là hiện nay người ta chưa biết rõ tổng thống tương lai Donald Trump sẽ có chính sách như thế nào đối với Cuba. Vào đầu tuần qua, ông Trump lần đầu tiên đã dọa sẽ chấm dứt tiến trình xích lại gần nhau giữa Washington với La Habana nếu chính quyền Cuba không có những đáp ứng về nhân quyền và mở cửa kinh tế.